diễn nhiên vào thời kỳ học hỏi, nghiên cứu và y cứ vào kinh điển. Nhưng lúc chiến đấu với phiền não, phải chiến đấu ngoài kinh sách. Nếu căn cứ vào mưu mẫu có sẵn, bạn không thể đứng vững trước quân thù. Kinh điển chỉ đưa ra một mưu mẫu và có thể khiến bạn quên mình, bởi vì chúng đặt căn bản trên trí nhớ và khái niệm. Suy nghĩ theo khái niệm phát sinh ra ảo tưởng, mơ mộng, viễn vông, có thể đưa bạn lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục, một nơi xa vời của tưởng tượng, vượt ra ngoài chân lý đơn giản nằm ngay trước mắt bạn. Nếu chịu khó rèn luyện, trước tiên bạn sẽ nhận thấy rằng thân ẩn cư là điều quan trọng. Khi sống ẩn cư, bạn có thể nghĩ đến lời khuyên của Ngài Sariputta về ba loại ẩn cư: thân ẩn cư, tâm ẩn cư, xa lánh phiền não cám dỗ ẩn cư. Ngài nói rằng thân ẩn cư là nguyên nhân tạo nên tâm ẩn cư, và tâm ẩn cư là nguyên nhân phát sinh tùy phiền não ẩn cư. Dĩ nhiên, khi tâm bạn yên tĩnh, bạn có thể sống bất kỳ nơi nào, nhưng trong giai đoạn đầu tìm hiểu giáo pháp thì thân ẩn cư có giá trị vô lượng. Ngày hôm nay hay một ngày nào đó, bạn hãy đi ra khỏi xóm làng, ngồi xuống, hãy tập sống một mình. Bạn cũng có thể một mình leo lên đỉnh đồi cao đáng sợ, rồi bạn sẽ bắt đầu hiểu rõ, nhìn vào chính mình thật sự sẽ như thế nào. Đừng quan tâm đến việc có an tịnh hay không. Càng thực tập, bạn càng tạo nên những nhân đúng và sẽ quen thuộc với những gì xảy ra. Đừng sợ bạn sẽ không thành công, không đạt được sự an tịnh. Nếu nghiêm chỉnh thực hành, bạn sẽ trưởng thành trong giáo pháp. Ai tìm sẽ thấy, chỉ người ăn mới no. Chánh niệm. Thiền có hai loại: thiền chỉ và thiền quán, hay thiền định và thiền huệ. Thiền định giúp cho hành giả được an tịnh, thiền huệ một mặt giúp phát triển tri giác về vô thường, khổ, vô ngã, một mặt là chiếc cầu để vượt qua ba con sông lớn này. Dù có quan niệm thế nào về cuộc sống này, chúng ta cũng không nên tìm cách thay đổi chúng theo chiều hướng của mình ưa thích, mà chỉ cần nhìn chúng rồi để chúng diễn biến một cách tự nhiên. Nơi nào có đau khổ, nơi đó cũng có con đường để thoát khỏi khổ đau. Thấy rằng cái gì có sinh, có diệt thì có khổ đau, nên Đức Phật biết rằng phải có gì đó không sinh, không diệt và không khổ đau. Mọi phương pháp thiền đều có khả năng phát triển chánh niệm. Mục đích của chánh niệm là để thấy rõ chân lý tiềm tàng. Với chánh niệm, bạn quan sát mọi ước muốn khởi dậy trong tâm, yêu và ghét, lạc thú và khổ đau. Khi nhận chân được đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của chúng, bạn hãy để chúng tự nhiên. Bằng cách này, trí tuệ sẽ thay chỗ cho khổ đau và hiểu biết sẽ thay chỗ cho hoài nghi. Mặc dù đề mục thiền nào cũng giúp phát triển trí tuệ, nhưng chính bạn phải lựa chọn đề mục thích hợp với mình. Chánh niệm là biết được những gì ngay trong hiện tại, ghi nhận và tỉnh thức. Hiểu biết thấu đáo rõ ràng phạm vi hoàn cảnh của đối tượng xuất hiện, khi chánh niệm đi liền với giác tỉnh, thì trí tuệ sẽ luôn luôn xuất hiện để giúp cho cặp chánh niệm giác tỉnh này hoàn thành sứ mạng của chúng. Chánh niệm và giác tỉnh, hay sự ghi nhớ và ý thức sáng suốt này, phải luôn luôn đi liền với nhau để giúp cho trí tuệ phát triển. Hãy quan sát tâm, theo dõi tiến trình kinh nghiệm về sinh diệt. Lúc đầu chuyển động có tính cách cố định, ngay khi một sự vật diệt đi thì một sự vật khác sinh ra, và bạn có cảm tưởng rằng sinh nhiều hơn diệt. Dần dần khi tâm quan sát bén nhạy và rõ ràng, bạn sẽ hiểu được tại sao sự vật sinh ra một cách mau lẹ như thế. Cho đến một lúc nào đó, bạn sẽ đạt đến một điểm, ở đấy sự vật sinh rồi diệt và không bao giờ sinh ra nữa. Với chánh niệm, bạn sẽ nhận diện được chủ nhân âm thực sự của mọi pháp. Bạn sẽ không còn có tư tưởng đây là thế giới của ta, đây là thân thể của ta, mà là thế giới của thế giới và thân thể của thân thể. Bạn có thể bảo thân thể bạn đừng già được không? Khi dạ dày của bạn đau, nó có xin phép bạn không? Chúng ta chỉ là người thuê nhà. Tại sao chúng ta không tìm cho ra ai là chủ nhân thật sự của thân thể này? Cốt tủy của thiền minh sát đó là quan sát tâm. Bắt đầu thực tập bằng cách ngồi ngay thẳng và chú tâm. Bạn có thể ngồi trên sàn nhà hay trên ghế. Trước tiên, bạn không cần phải quá cố gắng chú tâm, chỉ cần để ý đến hơi thở ra vào. Nếu cảm thấy rằng niệm Phật có thể giúp cho sự chú tâm của bạn mạnh hơn, thì bạn có thể niệm Phật, Pháp hay Tăng. Khi bạn quan sát hơi thở ra vào, điều quan trọng là phải chú tâm vào hơi thở. Niệm Phật chỉ là phương tiện giúp định tâm. Khi quan sát hơi thở, bạn phải quan sát một cách tự nhiên, không được điều khiển hơi thở. Cố gắng điều khiển hay kiểm soát hơi thở là một việc làm sai lầm. Vì khi điều khiển hơi thở, bạn sẽ có cảm giác hơi thở hoặc quá ngắn, quá dài hay quá nhẹ, quá nặng. Bạn sẽ có cảm tưởng dường như mình thở không đúng cách, và bạn sẽ cảm thấy chẳng thoải mái chút nào. Bạn hãy để hơi thở hoạt động một cách tự nhiên. Làm như vậy, cuối cùng bạn sẽ nhận thấy hơi thở ra vào một cách nhẹ nhàng, điều hòa. Khi quan sát hơi thở ra vào mà bạn tỉnh giác hoàn toàn, ổn định tâm là bạn đã thở đúng cách. Khi bị phóng tâm hay vọng tâm, bạn hãy dừng lại, điều chỉnh sự chú tâm trở về với đề mục chính của mình. Thoạt đầu, khi chú tâm vào hơi thở, tâm bạn có khuynh hướng muốn đưa hơi thở đi theo một chiều hướng nào đó. Hãy bình thản, đừng lo lắng hay tìm cách điều chỉnh nó, mà hãy quan sát và để nó tự nhiên. Thiền sẽ tự nó phát triển. Khi bạn làm như thế, có lúc bạn sẽ thấy hơi thở ngưng hẳn, nhưng đừng sợ, bạn sẽ thở lại điều hòa sau đó. Sự ngưng thở chỉ là cảm giác phát sinh từ tri giác của bạn. Thực ra hơi thở tự nhiên và nhẹ nhàng tiếp nối. Một lát sau, bạn sẽ thấy hơi thở rõ ràng như trước. Nếu bạn tiếp tục giữ tâm an tịnh như thế, thì bất kỳ bạn đang ở nơi nào, đang ngồi trên ghế, đang ở trên xe, tinh tàu, vân vân, bạn đều có thể chú tâm vào đề mục và bước vào trạng thái an lạc một cách nhanh chóng, dễ dàng. Bất kỳ bạn đang ở đâu, bất kỳ lúc nào, bạn đều có thể hành thiền được cả. Khi đạt đến sự tiến bộ này, thì bạn đã hiểu đạo phần nào rồi đấy. Nhưng bạn phải quan sát những đối tượng của giác quan nữa. Hãy hướng tâm an tịnh của bạn vào hình sắc, âm thanh, mùi, vị, sự đụng chạm và suy nghĩ. Tất cả mọi đối tượng của thân và tâm đều là đề mục để bạn hướng đến. Bất kỳ cái gì phát sinh đều phải quan sát, ghi nhận. Phải ghi nhận dù bạn thích hay không thích chúng. Hãy ghi nhận một cách khách quan, đừng để đối tượng yêu ghét ảnh hưởng đến tâm mình. Yêu ghét chỉ là những phản ứng đối với thế giới bên ngoài. Bạn phải có cái nhìn sâu rộng hơn. Dần dần, bạn sẽ thấy mọi cảm giác yêu ghét thực ra chỉ là sự vô thường, khổ và vô ngã. Hãy xếp mọi tốt, xấu hay dở vào ba loại vô thường, khổ và vô ngã. Dù chúng thế nào đi nữa, cũng để chúng yên. Chỉ quan sát mà đừng can thiệp vào chúng. Đó là cách hành thiền minh sát. Làm như thế, tất cả sẽ được bình an, tĩnh lặng. Chẳng bao lâu, tuệ giác, vô thường, khổ, vô ngã sẽ xuất hiện. Đó là bước đầu của trí tuệ thật sự, cốt tủy của thiền, dẫn đến giải thoát. Hãy theo dõi kinh nghiệm của mình, nhìn nó và tiếp tục cố gắng để thấy chân lý. Hãy học cách khước từ, không vướng mắc để đạt đến bình an tĩnh lặng. Trong khi hành thiền, nhiều hiện tượng kỳ lạ sẽ đến với bạn, như bạn sẽ thấy ánh sáng, thấy chư thiên, thấy Phật, vân vân. Khi thấy những điều đó, bạn hãy quan sát mình trước để tìm xem tâm mình đang ở trong trạng thái nào. Chớ quên điểm căn bản này, hãy chú tâm, chớ mong mỏi thấy gì, cũng chớ mong hình ảnh đừng đến với mình. Nếu bạn theo đuổi những hình ảnh này, bạn sẽ rơi vào tình trạng ngơ ngẩn vô vị, vì tâm đã đi ra ngoài tình trạng ổn cố. Vậy thì, khi những hình ảnh ấy đến, bạn hãy quan sát chúng. Khi quan sát chúng, bạn phải tự chủ, đừng si mê theo chúng. Bạn hãy quán chiếu rằng chúng chỉ là vô thường, khổ và vô ngã. Khi chúng có đến gần bạn đi nữa, bạn cũng đừng lấy đó làm điều quan trọng. Hãy nhìn chúng, rồi để chúng tự ra đi. Nếu chúng không đi, cũng vẫn tự nhiên. Bây giờ, hãy trở về với mục đích của bạn, đó là hơi thở. Bạn hãy thở ra và vào ba hơi thật dài, mà hình ảnh sẽ biến mất. Bất kỳ cái gì hiện ra cũng mặc, hãy tái lập sự chú tâm. Đừng nắm lấy cái gì, xem đó là của mình. Những gì bạn thấy chỉ là những hình ảnh hay những cấu trúc do tâm tạo ra. Đó chỉ là sự giả tạo, hư ảo, gây nên yêu thích, nắm giữ hay sợ hãi. Đừng đắm mình khi thấy những cấu trúc giả tạo này. Đừng đắm mình vào những cấu trúc giả tạo này. Mọi kinh nghiệm bất thường đều đem lại lợi ích cho cả trí, nhưng là mối tai hại cho người thiếu khôn ngoan. Hãy tiếp tục hành thiền cho đến khi nào bạn không còn bị những hình ảnh quấy nhiễu nữa. Nếu bạn có thể phó mặc cho tâm như thế, thì không còn gì khó khăn nữa. Nếu tâm muốn vui, bạn chỉ cần ý thức rằng niềm vui này không vững bền. Bạn có sợ những hình ảnh xuất hiện trong tâm bạn, hay sợ những kinh nghiệm khác mà bạn gặp trong lúc hành thiền không? Hãy tự nhiên làm việc với chúng. Bằng cách này, bạn có thể dùng phiền não để huấn luyện tâm mình, và bạn sẽ hiểu được bản chất tự nhiên của tâm, thoát khỏi mọi thái cực, rõ ràng và không dính mắc. Tâm chỉ là một điểm đơn giản, là trung tâm của vũ trụ, và tâm sở chẳng khác nào du khách đến ngủ trong một thời gian. Hãy tìm hiểu kỹ những du khách này, hãy làm quen với những bức tranh sống động do họ vẽ và những câu chuyện hấp dẫn do họ kể. Hãy ngoan ngoãn theo họ, nhưng nhớ đừng rời khỏi chỗ ngồi của bạn, bởi vì ngoài chiếc ghế bạn đang sử dụng, không còn chiếc ghế nào quanh đấy nữa. Nếu bạn tiếp tục giữ chỗ ngồi không rời, chào mừng từng vị khách mỗi khi họ đến, nghĩa là luôn luôn giữ chánh niệm, chuyển tâm đến những người hiểu biết, tỉnh thức, thì những người khách khác cuối cùng sẽ không đến nữa. Nếu bạn thực sự chú ý đến họ, thì họ sẽ đến với bạn bao nhiêu lần nữa đây? Chuyện trò với họ, bạn sẽ hiểu rõ từng người một, chắc chắn cuối cùng tâm bạn sẽ an tịnh. Thiền hành mỗi ngày đều phải tập kinh hành. Thoạt tiên, hãy đan hai tay vào nhau và đặt trước bụng, bóp chặt một chút để giữ sự chú tâm. Bước những bước bình thường từ đầu đường kinh hành cho đến cuối đường, phải biết mình trong suốt đoạn đường. Đến cuối đoạn đường, dừng lại rồi quay lại, tiếp tục đi. Nếu bị phóng tâm, hãy dừng lại để đưa tâm trở về. Nếu vẫn còn phóng tâm, hãy chú ý vào hơi thở, tiếp tục trở lại. Luôn luôn giữ tâm chánh niệm trong mọi lúc là một điều rất ích lợi. Khi cơ thể mệt mỏi, hãy thay đổi tư thế, nhưng không phải cứ thấy muốn thay đổi là thay đổi ngay. Trước tiên phải biết tại sao muốn đổi tư thế. Bởi cơ thể mệt mỏi, bởi tâm dao động, bất an hay bởi làm biếng. Ghi nhận sự đau khổ của cơ thể, hãy quan sát một cách thoải mái và thận trọng. Tinh tấn thực hành là một yếu tố thuộc về tâm, chứ không phải thuộc về thân. Điều này có nghĩa là hãy luôn luôn giác tỉnh trước mọi diễn biến của tâm, mà đừng để ý gì đến yếu tố yêu ghét. Dầu có ngồi hay đi kinh hành suốt đêm mà không giác tỉnh theo cách này thì cũng chẳng phải là tinh tấn chút nào. Khi đi từ một điểm này đến một điểm khác mà ta đã định trước, hãy nhìn xuống đất trước mặt bạn khoảng 2 thước và chú tâm vào những cảm giác của cơ thể. Bạn cũng có thể niệm Buddha hay Phật trong khi đi kinh hành. Đừng sợ hãi khi thấy những gì hiện khởi trong tâm mình. Hãy đặt câu hỏi với chúng và hiểu chúng. Chân lý là cái gì khác ngoài tư tưởng hay cảm giác? Vì vậy, đừng đặt lòng tin vào tư tưởng hay cảm giác và để chúng trói buộc mình. Hãy nhìn vào toàn thể tiến trình sinh và diệt. Có như thế, trí tuệ mới phát triển. Khi điều gì hiện khởi trong tâm, phải kịp thời tỉnh giác ngay. Giống như khi điện vào bóng đèn, thì đèn cháy sáng ngay. Nếu bạn không để ý cảnh giác, phiền não sẽ chiếm tâm bạn. Chỉ có sự chú tâm mới đối ngã được nó. Sự hiện diện của những tên trộm khiến ta cẩn thận giữ gìn của cải. Cũng vậy, nhớ đến những phiền não giúp ta siêng năng hành thiền. Ai mắc bệnh đây? Cuối mùa xuân năm 1979, Ngài A Chành Cha đến thăm một trung tâm thiền ở Mỹ Quốc. Ngài dạy một khóa thiền 10 ngày ở đây. Và mỗi buổi chiều, Ngài thường đi dạo quanh trung tâm. Nhìn thấy các thiền sinh đang tinh hành chậm rãi, A Chành Cha có nhận xét là trung tâm thiền này chẳng khác nào một bệnh viện tâm thần để chữa trị cho những tâm hồn thế tục. Mỗi lần gặp họ, A Chành Cha thường chúc lành, mau khỏi bệnh, chúc các bạn mau khỏi bệnh. Tùy theo đặc tính của từng người mà có một phương pháp hành thiền thích hợp với họ. Niệm thân đặc biệt thích hợp với những người có nhiều tham ái hay những nhà sư tu trong rừng. Niệm thân là nhìn vào cơ thể, từng bộ phận của thân, nhìn sự kết hợp thực sự của chúng, bắt đầu niệm về đầu, tóc, lông, móng, răng, da, tách rời chúng ra khỏi những phần khác của cơ thể. Hãy dùng tâm lột lớp da này ra để nhìn vào tận bên trong. Bạn có thích nó? Bạn có thích nó chăng khi nhìn vào nó với từng phần riêng rẽ? Nhìn vào bản chất thực sự của thân có thể cắt được 3 sự trói buộc. Đầu tiên là quan niệm làm chủ cái thân. Chúng ta sẽ nhận ra rằng chẳng có cái gì là ta hay của ta trên thế gian này, chẳng có gì là của ta cả. Thứ hai là hoài nghi. Khi hiểu biết các pháp đúng theo thực tướng của chúng thì hoài nghi sẽ chấm dứt. Thứ ba là sự chấp chặt và hình thức lễ nghi. Trong khi còn bị nghi ngờ ngự trị, chúng ta thường chấp chặt vào các hình thức lễ nghi, cho rằng làm vậy là không đúng, làm thế kia mới đúng, vân vân. Nhưng khi thấy rõ rằng thân ta cũng như mọi vật khác đều là vô thường, khổ và vô ngã, lúc ấy ta sẽ không còn nghi ngờ và không còn chấp vào các hình thức lễ nghi nữa. Khi niệm thân, chúng ta không cần niệm tất cả 32 thể trược. Nếu niệm một bộ phận mà thấy được vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, thì cũng thấy được toàn thân ta và thân người khác cũng đều như thế cả. Giả sử bạn có 32 cục nước đá, bạn chỉ cần sờ vào một cục cũng biết được độ lạnh của tất cả. Khi bạn có tiến bộ trong pháp niệm thân ô trược, thì bạn cũng sẽ tiến bộ với pháp niệm về sự chết. Thực vậy, khi chúng ta có tiến bộ về một pháp nào đó, thì sẽ có tiến bộ trong các pháp khác. Nếu chúng ta hiểu được các hiện tượng chết của cơ thể chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ bén nhạy trước mọi cuộc sống trên thế gian này. Tự nhiên, chúng ta sẽ tránh khỏi mọi hành động sai lầm và muốn sống một cuộc sống hiểu biết, hòa điệu và cởi mở với mọi người, mọi chúng sanh. Lá rụng. Vào mùa lá rụng, cứ vài hôm, chư tăng trong thiền viện lại chia nhau quét lá ở lối đi và sân chùa. Trên những khoảng sân rộng, một hai vị sư quét không xuể, phải nhiều sư hợp lại, dùng những cây chổi cán dài cùng nhau quét. Những cây chổi dài chuyển động chẳng khác nào những trận cuồng phong thổi đám lá vàng tung bay như đàn bướm. Nhưng một lát sau, rừng cây lại tiếp tục dạy ta bài học mới. Lá lại rụng, nhà sư lại tiếp tục quét. Quét xong đằng này, đằng kia lá đã tràn ngập. Quét đến cuối lối mòn, đầu lối mòn đã vàng rực màu lá. Cuộc sống của chúng ta khác nào hơi thở ra vào, giống như lá sinh ra rồi rụng xuống. Khi hiểu được bài học lá rụng, chúng ta có thể quét sạch lối đi hàng ngày và gặt hái hạnh phúc lớn lao trong cuộc sống phù du biến đổi này. Thới hạnh có hai trình độ thực hành giáo pháp. Gìn giữ giới luật là phần căn bản đầu tiên. Giới luật đem lại hạnh phúc, thoải mái và hòa hợp. Thứ đến, tích cực hơn, không liên quan đến sự thoải mái, đó là thực hành giáo pháp của Đức Phật để tỉnh thức và giải thoát tâm mình ra khỏi mọi ràng buộc. Giải thoát tâm là cội nguồn của từ bi và trí tuệ. Những lời giáo huấn của Đức Phật đều nhắm đến mục tiêu này. Muốn thực hành đúng đắn giáo pháp của Đức Phật, phải hiểu rõ giới luật và pháp hành. Giới hạnh là cha mẹ của giáo pháp nảy nở trong chúng ta. Giới hạnh cung cấp thức ăn bổ dưỡng và chỉ cho ta hướng đi đích thực. Giới hạnh là điều kiện căn bản để tạo nên một thế giới hài hòa. Trong đó, con người thực sự sống như một con người, chứ không phải như loài cầm thú. Giữ giới luật là điều chính yếu trong việc hành thiền. Giới rất đơn giản, chỉ có năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối và không dùng chất say làm mất chánh niệm. Suốt đời trau dồi tâm từ ái và tôn trọng tha nhân. Thận trọng trong ngôn ngữ và hành động, đó là của cải của bạn. Nếu dùng giới luật làm căn bản cho mọi hành động, tâm bạn sẽ hiền hòa, trong sáng và yên tĩnh. Thiền sẽ dễ dàng phát triển trên mảnh đất này. Đức Phật dạy, làm điều lành, lánh xa điều ác, giữ tâm trong sạch. Việc hành thiền của chúng ta cũng vậy, xa lánh điều xấu và giữ gìn điều tốt. Những điều xấu xa có còn tồn tại trong tâm bạn không? Dĩ nhiên là còn. Tại sao không chịu quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ? Trong việc thực hành đúng đắn thì làm điều lành, lánh xa điều ác là một việc tốt, nhưng có hạn chế. Vì cuối cùng chúng ta phải bước qua cái tốt lẫn cái xấu. Giải thoát bao gồm tất cả và không dính mắc gì cả. Từ sự không dính mắc này, tình thương và trí tuệ lưu chuyển một cách tự nhiên. Chánh tinh tấn và trí tuệ không phải là vấn đề bên ngoài, mà là sự bền tâm, tỉnh thức và tự chế bên trong. Như vậy, sự bố thí nếu làm với ý tốt có thể đem lại hạnh phúc cho mình và cho người. Nhưng đức hạnh phải là gốc rễ thì lòng từ thiện này mới hoàn toàn trong sáng. Một người không hiểu giáo pháp khi làm điều gì sai quấy, họ thường nhìn trước trông sau, xem thử có ai thấy không. Vợ mình thấy không? Cha mẹ mình thấy không? Con mình thấy không? Bạn bè thấy không? Có ai đó thấy không? Thật khờ dại làm sao? Phật, Pháp và nghiệp luôn luôn theo dõi họ. Bạn có nghĩ rằng Đức Phật không thể thấy xa như vậy chăng? Không có gì kín đáo trên cõi đời này. Săn sóc và giữ gìn giới luật như người làm vườn săn sóc giữ gìn cây cối, không bị dính mắc vào cây lớn, cây nhỏ, cây quan trọng và cây không quan trọng. Một số người muốn đi đường tắt, họ nói bỏ qua thiền định, ta đi ngay vô thiền quán, bỏ qua giới luật, ta đi ngay vào thiền định. Chúng ta có nhiều lý do để bào chữa cho lòng tham ái của chúng ta. Chúng ta phải bắt đầu ngay nơi chúng ta hiện đang có mặt, trực tiếp và đơn giản. Hai bước đầu tiên là hoàn thành giới luật và chánh kiến, rồi bước thứ ba là nhổ gốc rễ phiền não sẽ tự nhiên xuất hiện. Cũng như lúc đèn được thắp lên, chúng ta chẳng cần phải lo lắng đến việc xóa tan bóng tối, chẳng cần thắc mắc bóng tối đã đi phương nào, chúng ta chỉ biết có ánh sáng. Có ba mức độ giữ giới. Đầu tiên là thọ giới từ vị thầy, thứ đến là giữ giới và sống trong giới. Ở mức cao nhất, bậc thánh nhân, các ngài chẳng cần nghĩ đến giới luật, đến đúng sai. Chân giới đến từ trí tuệ, hiểu thấu đáo tứ diệu đế. Hành động của các ngài phát xuất một cách tự nhiên từ sự chứng ngộ này. Giới, định và huệ. Đức Phật chỉ dạy con đường thoát khổ, nguyên nhân khổ đau và con đường thực hành. Trong việc thực hành của tôi chỉ biết có con đường đơn giản này thôi, con đường thoát khổ. Con đường thoát khổ tốt ở giai đoạn đầu, đó là giới. Tốt ở giai đoạn giữa, đó là định. Và tốt ở giai đoạn cuối, đó là huệ. Nếu xem xét một cách kỹ càng, chúng ta sẽ thấy cả ba nhập một. Chúng ta thử xét xem ba yếu tố tương quan này. Thực hành giới như thế nào? Thực ra, muốn thực hành giới, ta phải bắt đầu bằng trí tuệ. Thói thường ta nói giữ giới hay trì giới trước, nhưng muốn cho giới thành tựu trọn vẹn, ta phải có trí tuệ để hiểu rõ những gì bao hàm trong giới. Khởi đầu, chúng ta phải xem xét thân thể và ngôn ngữ của chúng ta, tìm hiểu tiến trình nhân quả. Khi quan sát thân thể và lời nói để thấy phương cách chúng gây ra tai hại, bạn sẽ bắt đầu hiểu, kiểm soát và trong sạch hóa nhân quả. Nếu bạn biết được thế nào là hành động và ngôn ngữ bất thiện, thế nào là hành động và ngôn ngữ thiện, thì bạn đã biết được cách thực hành để khứ ác vi thiện, để bỏ ác làm lành. Khi bạn bỏ ác làm lành, tâm bạn sẽ ổn định và tập trung. Sự định tâm này chế ngự được dao động và hoài nghi. Với tâm tĩnh lặng này, bạn có thể quan sát và thấy rõ ràng hình sắc và âm thanh khi chúng xuất hiện. Nhờ không để tâm phóng đi nơi khác, bạn sẽ thấy rõ bản chất của mọi diễn biến đúng theo chân lý. Khi sự hiểu biết này tiếp tục, thì trí tuệ sẽ phát sinh. Lúc bấy giờ, giới, định và huệ có thể biến thành một. Khi chúng chín mùi là bát chánh đạo. Khi tham sân si xuất hiện, chỉ bát chánh đạo mới có đủ khả năng tiêu diệt chúng. Giới, định, huệ phải được phát triển để hỗ trợ lẫn nhau. Bất kỳ đối tượng gì hiện ra ở sáu căn, bát chánh đạo đều kiểm soát được. Nếu bát chánh đạo mạnh, có thể tiêu diệt phiền não, tham, sân, si. Nếu bát chánh đạo yếu, thì phiền não sẽ nắm quyền kiểm soát và giết chết tâm chúng ta. Vì không hiểu rõ chân tướng của lục trần, nên khi lục trần xuất hiện, ta để cho nó tự do tàn phá, hủy hoại chúng ta. Đạo và phiền não hoạt động song hành. Người học giáo pháp phải luôn luôn hài lòng với cả hai. Giống như trường hợp hai người đánh nhau, khi đạo nắm quyền điều khiển thì đạo sẽ giúp sức cho chánh niệm. Nếu bạn duy trì được chánh niệm thì phiền não sẽ nhận phần thất bại khi nó muốn tái chiến. Nếu sự tinh tấn của bạn đi theo đường đạo, nó sẽ tiếp tục diệt trừ phiền não. Nếu đạo yếu, phiền não sẽ chiếm ưu thế. Lúc ấy, tham ái, si mê và lo âu sẽ hiện khởi. Đau khổ chỉ phát sinh khi giới, định, huệ yếu kém. Khi đau khổ phát sinh, thì khả năng để tiêu diệt lo âu biến mất. Chỉ có giới, định, huệ mới giúp cho đạo hồi sinh. Khi giới, định, huệ khai triển, đạo sẽ bắt đầu khôi phục chức năng và liên tục hoạt động để hủy diệt nguyên nhân phát sinh đau khổ trong mọi lúc và mọi nơi. Cuộc chiến đấu này kéo dài cho đến lúc một bên chiến thắng và vấn đề sẽ được ngã ngũ. Như thế đấy. Vậy các bạn hãy kiên trì thực hành, không ngừng nghỉ. Việc hành đạo bắt đầu tại đây và ngay bây giờ. Đau khổ và giải thoát hay đạo ở tại đây và ngay bây giờ. Những lời dạy của Đức Phật như giới luật và trí huệ chỉ trực hướng đến tâm, nhưng hai yếu tố đạo và phiền não này tranh nhau cho đến cùng. Bởi thế, phải dùng khí cụ thực hành thật khó khăn, nặng nề. Bạn cần phải kiên nhẫn, chịu đựng và tinh tấn đúng mức. Sau đó, chân trí tuệ sẽ tự đến. Giới, định, huệ tạo nên đạo. Nhưng đạo không phải là chân pháp, không phải là mục tiêu. Đạo chỉ là con đường dẫn đến mục tiêu. Như bạn muốn đi từ Bangkok đến thiền viện Wat Pa Bong chẳng hạn. Con đường rất cần thiết cho hành trình của bạn. Nhưng mục tiêu của bạn là thiền viện, chứ không phải là con đường. Cùng thế ấy, chúng ta có thể nói rằng giới, định, huệ ở ngoài giáo pháp của Đức Phật, nhưng là con đường dẫn đến chân lý này. Khi bạn phát triển ba yếu tố này, kết quả sẽ là sự bình yên kỳ diệu nhất. Trong sự bình an này, hình sắc và âm thanh không còn đủ sức mạnh để quấy nhiễu tâm bạn. Bạn không còn gì phải làm nữa. Bởi vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải vứt bỏ hết những gì đang nắm giữ, không chút ngần ngại. Được thế, bạn sẽ tự mình hiểu được sự bình an này và không còn phải dựa vào một ai khác. Tuy nhiên, không nên vội đo lường sự tiến bộ của mình. Chỉ cần thực hành mà thôi. Ngoài ra, nếu mỗi khi tâm bạn an tịnh, bạn lại hỏi, phải đây không? Bao lâu bạn còn nghĩ như thế, thì mọi nỗ lực đều tiêu tan. Không có dấu hiệu gì để nhận thực sự tiến bộ của bạn. Như dấu hiệu, đây là con đường đến thiền viện Quất Ba Phong. Hãy dứt bỏ mọi tham ái và kỳ vọng. Hãy nhìn thẳng vào hướng đi của tâm. Thế nào là tự nhiên? Nhiều người muốn hành đạo một cách tự nhiên. Họ than phiền rằng lối sống ở đây không hợp tự nhiên. Tự nhiên là cây trong rừng. Nhưng nếu bạn cất một ngôi nhà trong ấy, phải chăng sự tự nhiên không còn nữa? Nếu bạn biết cách sử dụng cây, xẻ gỗ và cất nhà, cây sẽ có giá trị với bạn nhiều hơn. Hoặc giả như con chó tự nhiên chạy đây chạy đó theo cái mũi của nó. Ném một khúc xương thì cả đám chó chạy đến cấu xé nhau. Phải chăng đó là sự tự nhiên mà bạn muốn? Cái nghĩa đúng thực của tự nhiên có thể khám phá ra bằng giới luật và sự hành thiền. Sự tự nhiên này vượt qua thói quen, điều kiện và nỗi sợ hãi của chúng ta. Để tâm con người tự do tiến đến cái gọi là tự nhiên theo cảm tính, không cần rèn luyện. Cảm xúc thế nào thì làm theo thế ấy, thì tâm sẽ đầy dẫy tham lam, sân hận, si mê và đau khổ cũng phát sinh từ đấy. Qua thực hành, chúng ta có thể cho phép cây trí tuệ và tình thương trưởng thành một cách tự nhiên. Bất kỳ nơi đâu, cho đến khi đơm hoa kết trái. Điều hòa. Ba điểm căn bản của thực hành là thu thúc lục căn, nghĩa là không chìm đắm trong dính mắc trong dục lạc ngũ trần, ăn uống tiết độ và tỉnh thức. Đầu tiên là thu thúc lục căn. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một cơ thể bất thường như mù, điếc, vẹo, vân vân, nhưng khó nhận ra được một tâm hồn bất thường. Khi bắt đầu hành thiền, bạn sẽ thấy mọi sự khác hẳn. Bạn sẽ thấy một tâm hồn méo mó mà trước đây bạn thấy có vẻ bình thường. Bạn sẽ thấy nguy hiểm ở nơi mà trước đây bạn không thấy. Điều này giúp bạn thu thúc. Bạn trở nên nhạy cảm như người đi vào rừng sâu, ý thức được mối hiểm nguy của thú dữ, rắn độc, gai nhọn, vân vân. Một người có vết thương mới rất thận trọng trước sự hiểm nguy của ruồi và muỗi độc. Cũng vậy, đối với người hành thiền, mối nguy hiểm phát xuất từ các đối tượng của giác quan. Bởi thế, thu thúc lục căn là loại đức hạnh cao nhất. Thứ hai là tiết độ trong việc ăn uống. Ăn chay thì dễ, nhưng ăn ít và tiết độ như một thiền sinh thì thật khó khăn. Thay vì ăn chay thường xuyên, hãy học cách ăn trong chánh niệm. Ý thức được nhu cầu thực sự của mình, học cách phân biệt giữa muốn và cần. Đào luyện cơ thể không phải là tự hành hạ mình. Không ngủ, không ăn đôi lúc có vẻ cực đoan, nhưng nó có giá trị của nó. Bạn phải thực sự muốn chống lại sự biếng nhác và phiền não, khuấy động chúng lên và quan sát chúng. Một khi hiểu được chúng thì những sự thực hành có vẻ cực đoan trên sẽ không cần thiết nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ăn, phải ngủ, phải nói ít lại, nhằm đè nén tâm luyến ái và khiến chúng tự lộ diện. Thứ ba là tỉnh thức. Muốn có chánh niệm thì phải có nỗ lực liên tục, chứ không phải chỉ siêng năng một lúc rồi thôi. Dù bạn hành thiền suốt đêm, nhưng những lúc khác bạn để cho lười biếng ngự trị thì cũng không phải là hành thiền đúng. Phải luôn luôn quan sát, theo dõi tâm như cha mẹ theo dõi con cái, bảo vệ không để chúng làm bậy, dạy cho chúng biết điều đúng.